Chương 5 Quả báo nhãn tiền. Loài người chìm nổi lặn hụp trong biển khổ, mê mẩn say đắm những mùi trần. Hễ ai làm cái nhân lành thì được cái quả tốt. Ai làm cái nhân dữ, ắt được cái quả xấu, cũng như chú lập vườn. Hễ trồng giống cam ngọt thì tự nhiên hưởng trái cam ngọt. Còn trồng giống cam chua thì tự nhiên hưởng trái cam chua. Tú tài Hồng Xương tính cưới vợ đặng lập gia thất, mà tư tình với cô Hảo lỡ có thai rồi lại ham giàu, bỏ cô Hảo đi cưới vợ khác, đó là gieo một cái nhân không tốt. Thế thì làm sao mà hưởng cái quả tốt cho được? Tại cái nhân quả như vậy nên Tô Hồng Xương tốn gần 3.000 đồng bạc mua nữ trang cùng lễ vật mà cưới cô Tăng Thị Búi, là con của bá hộ Trịnh ở cái giày. Tưởng là sắc cầm hảo hiệp, loan phụng hòa minh, đầm ấm niềm vợ chồng, rồi ngày sau hưởng vinh huê phú quý. Nào dè tốn công hao của, mệt trí chiều lòn, cưới được vợ rồi. Trong một tháng đầu thì đã thấy ý chồng một ngã, ý vợ một nơi. Chồng tham tiền nên trọng vợ như ngọc ngã, còn vợ ý giàu nên coi chồng như rơm rác. Chồng có học nên mở miệng thì nói hơi nhân nghĩa, vợ nhiều tiền nên dưới mắt thì coi không có người. Ban đầu mới về nhà chồng, cô Búi còn kiêng nể nên tỏ ý kiêu căng chứ chưa dám nói tiếng hỗn hào. Cách ít tháng cô dòm thấy chồng trọng, mà cha mẹ chồng đều ở bậc thấp hơn cô hết thảy. Bởi vậy nói cô chẳng cần khiêm nhường, làm cô chẳng cần tùng phục. Một buổi sớm mơi, trời mưa dầm về mà cô Búi biểu chồng phải sai người nhà đạp xe máy lên Bắc Liêu, mướn xe hơi cho cô về cái giày thăm cha mẹ. Bà cả hoàng hay sự ấy, bà bèn nói với dâu rằng, bữa nay trời mưa quá, thôi để bữa khác sẽ đi con. Cô Búi sụ mặt đáp rằng, nhớ nhà lắm, để bữa khác không được, nhất định đi bữa nay hè, chứ không chờ mai mốt gì hết ráo. Hồng Xương nghe vợ nói chăm bẩm như vậy, chàng mới can rằng, trời mưa quá, sai bầy trẻ đi mướn xe, ước mình nó lạnh tội nghiệp, mà kêu xe xuống đây, mình ra mà đi cũng cam go lắm. Trời mưa đi chết hay sao? Nếu vậy hễ mưa thì không ai đi đâu hết hả?
Không phải chết, nhưng mà không có việc chi gấp, cứ đi chơi cần gì phải dầm mưa mà đi.
Về thăm cha mẹ có phải đi chơi ở đâu? Nếu vậy, hễ có chồng rồi phải bỏ cha mẹ hay sao? Biểu đi mướn xe đi, tôi trả tiền xe, tôi không bắt ai trả đâu mà nói.
Mẹ con bà cả nhìn nhau rồi kêu đứa ở mà sai đạp xe máy dầm mưa lên Bắc Liêu, mướn xe hơi không dám cãi nữa. Vợ chồng Hồng Xương mới xung đột lần đầu, mà chồng thì nhượng lời, còn vợ thì lấn thế. Cô Búi mới khai chiến mà cô được toàn thắng, thì cô hăng hái, không còn ái ngại gì nữa. Bởi vậy từ ấy về sau, cô lên nước, không kể gì tới chồng hay là cha mẹ chồng. Cô tự do, muốn làm việc gì thì làm, muốn đi về cái giày thì đi, không ai dám cản nữa. Mà về bên, rồi cô muốn ở bao lâu tự ý, không cần phải xin phép ai nữa. Khá khen cái chí của Hồng Xương, có vợ như vậy mà chàng nhẫn nại chịu cho tới vài năm. Hễ vợ về cái giày thì lót tót qua năn nỉ rước vợ về. Khi vợ về bên này thì lại phải chiều lòn, dầu bị mắng cũng phải nhịn, chẳng hề dám mít lòng vợ. Một bữa, gần tới đám kỵ cơm của ông nội, mà cô Búi lại đòi về cái giày, Hồng Xương lấy làm buồn, song chàng không dám cản, phải để cho cô đi, mà lại còn hứa hễ đám kỵ cơm xong rồi chàng sẽ qua mà rước. Đám kỵ cơm xong rồi, bà cả nhắc Hồng Xương đi rước vợ. Hồng Xương cùng quằng nói rằng, bỏ, không thèm rước nữa, nó làm cực lòng tôi quá.
Ê, đừng có nói bậy vậy nào, phải đi rước, chứ không đi thì nó giận đa.
Giận thì kệ nó, tôi không màng nữa.
Đừng có nói dại vậy con,
phải ráng chịu cực đặng nhờ ngày sau chứ. Chừng nào nhờ thì chưa biết, mà bây giờ nó coi mình không ra cốc rác gì hết. Thầy nó con, phải ráng mà chịu. Con không thấy hay sao? Vay mấy chục ngàn đồng bạc mà mua đất quan lộ. Mấy năm nay lớp thì bị thất, lớp thì bị lúa thấp giá nên trả không nổi. May chà và nó không kiện, chứ nếu mà nó làm ngặt nó kiện thì không biết làm sao. Đời coi thế khổ lắm. Con phải ráng nhẫn nhục. Đặng hễ có việc chi thì cậy bên vợ con đỡ gạt giùm. Chứ nếu con cứng đầu cứng cổ, người ta ghét rồi nhờ nhỏi thì sao được. Chà, cách ăn nói trên đầu người ta khó chịu quá. Ấy, họ lột da sống đời hay sao? Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Con nhắm mắt mà chịu, đừng nói gì hết. Muốn giàu thì phải chịu vậy chứ sao? Vì muốn giàu mà con phải chịu khốn nạn mấy năm nay, thiệt hết sức. Có gì đâu mà hết sức. Vậy chứ đợi sao nữa? Thiệt, con đã thèm. Vợ của con nói bẩu lẩu, vậy mà tánh nó thiệt thà. Con thủng thẳng mà dạy nó chứ. Có ông trời xuống mà dạy nó, chứ ai dạy nổi. Tuy Hồng Xương phiền trách, song vì mong ăn gia tài nên ít bữa sau rồi chàng cũng lót tót qua cái giày năn nỉ rước vợ về. Qua năm 1930, ruộng miệt láng dài cũng như miệt quan lộ. Lúc cấy rồi bị trời hạn gần một tháng nên sanh thứ bọ đen cắn lá cắn đọt, làm cho lúa 10 phần chết tới 7 phần. Tới mùa gặt đầu năm 1931, bà cả Hoàng thâu góp cằn sảy hết sức mà chỉ được có 5.000 dạ lúa. Số nợ 30.000, tính tiền lời đã 4.500 mà có 5.000 dạ lúa. Lại lúa giá không đồng 6 một dạ thì làm sao có đủ mà trả nợ. Cha và chủ nợ tới nhà rầy rà, hâm kiện, đặng thi hành phát mãi nhà đất. Vợ chồng ông cả Hoàng năn nỉ hết lời mà chủ nợ không nghe. Rủi bữa già và tới đòi nợ, lại có cô búi ở nhà. Cô hay cha mẹ chồng thiếu nợ, để cha và mắng nhiếc thì cô lấy làm khinh khi, nên sáng bữa sau cô tuốt về cái giày. Chuyến này cô búi đi có một mình, cô đem theo một vali áo quần cũng như mấy lần trước. Đến tối Hồng Xương mở tủ ra coi, mới hay vợ tóm sạch quần áo mà đồ nữ trang cũng không để lại một vật nào hết. Sáng bữa sau, có cô ban biện Hồng Hạnh về thăm cha mẹ. Cô vô nhà thấy vắng cô búi. Cô bèn hỏi em là Hồng Xương rằng: "Con ba đi đâu vắng vậy em?" "Vợ em mới về bển hôm qua." "Về hoài, mới về bữa hổm đây, nay về nữa. Nó về sao em không đi với nó lại ở nhà đây?" "Đi hoài coi kỳ quá. Chồng đâu vợ đó, chứ phân rẽ với nhau như vậy sao được." "Vợ em đi chuyến này sao trong bụng em phát nghi quá." "Nghi giống gì?" "Nó đi hôm qua. Hồi hôm em mở tủ coi lại thì nó tôm góp quần áo cùng nữ trang mà đem theo ráo, chẳng để lại một món chi hết. Em nghi nó tính chuyến này nó về ở luôn bển sao mà." Cô ban biện với bà cả nghe như vậy thì ngó nhau chưng hửng. Bà cả hỏi Hồng Xương rằng: "Sao nó lấy đồ đi hết mà con không cản nó?" "Con có dè đâu, chừng nó đi rồi mới hay chứ." "Vậy thì con phải tuốt theo nó mới được."
"Theo làm chi?"
"Theo đặng giả lả mà rước nó về chứ. Trong ý nó thấy nhà mình bây giờ nợ nần lộn xộn không muốn ở nữa. Con theo năn nỉ sao được. Thôi, hay kệ nó. Như nó về thì về, bằng không về thì thôi."
"Ê, đừng có nói bậy. Vợ như vậy mà bỏ hay sao?
Mấy bữa rày má có ý muốn biểu con về bên vợ con đây chứ."
"Về làm chi?"
"Má muốn con về bển ít bữa, rồi òn ỉ nói với anh chị hoặc vay bạc, hoặc bán đứt sở đất quan lộ mà trả phất nợ chà và cho rồi, để nó kiện thưa khó lòng quá."
"Khó mở miệng lắm má ơi."
"Có gì đâu mà khó. Con nói với anh chị rằng
vì mua đất quan lộ thiếu bạc mới đi vay. Tưởng trả lần hồi ít năm thì tiêu nợ, nào dè lúa không có giá nên trả không nổi. Con nói bề nào ruộng đất ấy ngày sau cũng về vợ chồng con hưởng. Bây giờ, nếu anh chị ở bển ra bạc trả nợ cũng như mua đất cho vợ chồng con. Con nói như vậy đó, thử coi. Chừng nào anh chị không chịu, thì con sẽ nói thôi mua giùm sở đất đó lại. Nếu ở bển mua, thì cha má để y giá mua hồi trước mà thôi. Con nhân dịp qua rước vợ con, nói luôn chuyện đó nữa. Nếu anh chị ở bển chịu ra bạc trả nợ, thì mình khỏe biết chừng nào. Cô ban biện khen mẹ tính cao và đốc riết em đi nói chuyện ấy. Hồng Sương có liêm sĩ chút đỉnh, nhưng bị mẹ với chị đốc quá, chàng phải siêu lòng, nên ngày sau chàng lót tót qua cái giày. Chàng bước vô nhà, cô búi thấy mà cô làm lơ không thèm hỏi. Còn vợ chồng bá hội Chịnh thì hỏi lơ là qua hồi nào rồi thôi. Chớ không thèm hỏi thăm xuôi gia. Hồng Sương sẻn lẻn hết sức, song phải ráng chịu cái địa vị khó khăn lạc lẽo ấy. Trong lòng bát ngát, ngoài mặt buồn hiu. Đến tối, chàng thấy ông bá hộ nằm hút á phiện. Chàng mới men lại mà nói rằng: con có một việc nhà bối rối quá, nên con qua thưa cho tía hay. Số là năm trước, cha của con có mua dưới kinh quan lộ một sở ruộng 50.000. Vì thiếu bạc nên có vay của chà và 30.000. Mấy năm nay bị thất, lại bị giá lúa thấp, nên trả nợ không nổi. Bây giờ chủ nợ làm khó, hâm đi kiện. Cha với má con biểu con qua nói với tía, liệu coi như có mua sở đất đó lại, thì cha với má con sẽ bán cho tía. Hay là tía muốn ra bạc trả nợ, rồi lấy đất ấy mà cho vợ chồng con đứng bộ cũng được. Bá hộ Chịnh nghe rể nói như vậy, thì lồm cồm ngồi dậy, tay cầm ống hút, mắt mang kiến gọng vàng, ngó rễ trân trân mà đáp rằng: trời ơi, anh chị làm lộn xộn mắc nợ nần, bây giờ mày biểu tao phải trả nợ đó hay sao? Tao nói cho mày biết, vợ mày nó phiền chuyện đó lắm. Nó nói nợ nần lộn xộn, nó không chịu về bển nữa đâu. Chừng nào vợ chồng tao chết, rồi mày sẽ tranh gia tài, chứ chưa gì mà mày tính ăn trước vậy sao được? Hồng Sương hổ thẹn, không biết lời chi mà biện bác, nên riu riu đi lại bộ ván để phía trái trên mà ngồi. Chàng liệu nói nữa thì nhục mà vô ích, bởi vậy sáng bữa sau chàng tính về láng dài. Chàng xuống nhà sau kiếm vợ mà nói rằng: mình sửa soạn về, bên bển với tôi. Thôi, tôi không thèm về bển nữa đâu. Ủa, sao vậy? Tôi sợ nợ lắm. Về bển đi, chà và nó bán tới quần áo của tôi nữa đa. Có đâu mà tới vậy lận. Sao lại không có? Hồi đi cưới tôi, sao không nói trước việc nợ nần cho tôi biết? Gạt tôi như vậy, tôi giận lắm. Tôi không về bển nữa. Thôi, mình về cưới vợ khác đặng lo làm ăn mà trả nợ. Đừng có qua bên này nữa. Hồng Sương chưng hửng, trợn mắt ngó ngay vợ mà nói rằng: mình nói thiệt hay nói chơi? Nói thiệt chứ. Tại mình thấy cha mẹ tôi mắc nợ, nên mình dứt tình vợ chồng với tôi, phải không? Phải. Hồng Sương ngó quanh quất, thấy bà bá hộ ngồi gần bên đó, mà bà không tỏ lời can gián con, thì chàng vừa phiền, vừa tức, vừa hổ thẹn, não nề. Hổ thẹn về cái quả báo ngày trước ham giàu nên ngày nay bị nhục. Não nề về cái thói đời không cần nhân nghĩa, chỉ kể bạc tiền mà thôi. Tuy vậy mà chàng không muốn lộ cái chân tướng cho thiên hạ thấy, nên chàng gượng cười mà nói với vợ rằng: tôi cảm ơn mình lắm, thôi mình ở bên này mạnh giỏi. Chàng từ giã cha mẹ vợ rồi ra lộ đón xe hơi đò mà về. Thấy mấy người quen lối sớm không dám ngó, trong trí tán loạn, mà ngoài mặt phải làm màu tươi cười. Vợ chồng hương sư Tô Hồng Thiện đã về Sài Gòn, dọn nhà ở đầu đường Mây Dơ.
đem cô Hảo với hai đứa con của cô về đó mà nuôi, và mua đồ đạc dọn một căn phố tại dãy phố mua gần chợ Tân Định, mà cho thím giáo điểu với hai đứa con trai của thím ở mà coi thâu tiền phố. Mấy mẹ con thím giáo từ rày được no ấm lành lẽ, khỏi phải lam lũ cực khổ như xưa nữa. Thằng Hòa là con trai lớn thì đi học sắp chữ nhà in. Còn thằng Hiếu là con trai nhỏ thì thím xin cho vô trường dưới đất hộ mà học chữ. Phận cô Hảo lại còn sung sướng nhiều hơn nữa. Vợ chồng Hương Sư cưng cô như con đẻ, và Tân Tiêu hai đứa con của cô cũng như cháu nội trong nhà. Bây giờ mẹ con cô Hảo mặc áo quần nhổn nha, chân giày chân vớ, tối ngày tóc gỡ lắng mướt, mặt mày trắng trong, hễ đi ra thì ngồi xe hơi, đeo hột xoàn, ai thấy cũng cho là con nhà giàu sang, chứ không ai dè gái hàng vi bị lượng sóng ái tình dồi vào giả đã bầm dập. Vợ chồng Ba Lân cũng còn ở bên Khánh Hội, thấy cô Hảo có phước được sang trọng thì không dám khinh khi hiếp đáp nữa, mà lại còn theo đỡ bợ, mong một ngày kia mượn tiền đặng lập tiệm mà ra mặt y sĩ với người ta. Một buổi sớm mơi, ông Hương Sư Thiện đi xuống nhà băng mà gửi bạc. Chừng ông về mặt mày hớn hở, vừa bước vô cửa thì con Hồng với thằng Tô chạy ra, mỗi đứa ôm ông một chân mà mừng ông nội, cười nói ôm sờm. Cô Hảo bước lại kéo con và nói rằng: "Đừng con, ông nội đi mệt, để ông nội thay đồ, ông nội nghỉ chứ." Hương Sư Thiện cản rằng: "Thay nó mà, để chú chơi với nó một chút." Ông ngồi chồm hổm, ôm hung mỗi đứa vài cái, rồi nắm tay dắt hết lên lầu. Một lát ông thay đồ mát, rồi ông dắt sắp nhỏ trở xuống và kêu vợ mà nói rằng: "Hồi nãy tôi xuống băng họ nài quá, nên tôi mua hết 5 cái giấy số đây." Ông vừa nói vừa đưa 5 miếng giấy cho vợ coi. Bà Hương Sư cười và hỏi rằng: "Giấy số gì vậy?" "Giấy số Thượng Hải, trúng độc đắc tới 1 triệu đồng bạc Trung Hoa. Số thứ nhì trúng 50 muôn, số thứ ba trúng 25 muôn." "Họ bán bao nhiêu một số?" "Mắc hơn số bên mình nhiều lắm, mỗi số bán tới 3 đồng rưỡi. Chà chả, nếu ai trúng độc đắc thì giàu lớn lắm ha." "Họ mua nhiều không?" "Vì mắc nên ít ai mua. Duy có ăn lê và khách trú họ mua nhiều mà thôi. Nếu mình trúng được thì khỏe lắm." "Họ nài nỉ quá, có lẽ mình trúng đa. Tôi mua thử 5 số đây, để tôi chia cho mình một số. Tôi một số và ba mẹ con của con hai, mỗi đứa một số, đặng có ai trúng cho biết." "Con hai, con lấy viết mực đưa đây cho chú biên tên mỗi người trong giấy số chơi con." Cô Hảo lấy viết mực đem lại. Ông Hương Sư sắp 5 giấy số trên bàn, rồi biên tên mỗi người vào góc một miếng. Biên rồi ông đưa hết cho bà và nói rằng: "Thôi, mình mở tủ sắt mà cất cho kỹ. Ít tháng nữa sổ coi số ai trúng cho biết. Tôi có dặn thầy bán giấy số, hễ chừng nào bên Thượng Hải sổ rồi, họ gửi giấy qua thì phải cho tôi hay, đặng tôi xuống băng tôi dò." Cách ít ngày, ông Hương Sư Thiện được dây thép của thầy băng biện Lâm Đại Lợi, là cháu rể, đánh mà cho hay ông cả Tô Hồng Hoàng chết, định 5 ngày mới tán. Vợ chồng Hương Sư bàn tính với nhau, tuy bà cả không biết điều, song ông cả là anh ruột, tình cốt nhục không lẽ không thương, nên vợ chồng phải trở về phụ lo tống tán anh, cho trọn niềm huynh đệ. Hai ông bà giao nhà cửa cho cô Hảo coi, sắp quần áo vô vali, rồi lên xe hơi tuốt về láng dài. Cuộc tống tán ông cả Hoàng, thì ông Hương Sư Thiện giữ trọn đạo làm em. Ông sắm một đồ tế rất xứng đáng mà tế anh. Ông xé khăn bịch để tang cho anh. Ông nghe chị dâu than không tiền thì ông lại cho mượn 500 đồng bạc đặng làm cho đủ lễ. Ông dòm thấy xui gia của ông cả là bá hộ Trịnh không đến, mà cũng không thấy mặt vợ của Hồng Sương, thì ông lấy làm kỳ nên kêu Hồng Sương mà hỏi rằng: đám ma của anh cả mà sao chú không thấy vợ cháu?
Thưa, vợ chồng cháu đã thôi rồi.
Thôi hồi nào?
Thưa, vợ cháu bỏ cháu, nó ở bển cha mẹ nó hơn một năm nay. Nó đã vào đơn toại tòa mà xin phá hôn thú. Cháu có được trác đòi rồi, hồi bữa nữa tòa xử.
Vợ chồng cháu ăn ở với nhau có con hay không?
Thưa không.
Vợ cháu kiện xin phá hôn thú, vậy mà cháu bằng lòng hay không?
Má cháu biểu kêu nài, đừng chịu phá hôn thú. Xong cháu nghĩ nó về bên cái giày, nó lấy họ đã có chữa thè lè rồi. Mình cầu mà để phước cho khỏi ma xấu, con nước nào mà ngăn trở.
Vì ông Hương Sư Thiện giận chị dâu nên đám cưới Hồng Sương ông không dự. Mà từ ấy đến nay ông cũng không tới nhà nữa. Bởi vậy, việc vợ chồng Hồng Sương bất hòa ông không hay biết chi hết. Nay Hồng Sương nói tắt mấy điều cho ông nghe thì ông chưng hửng. Không dè cuộc hôn duyên tằng xỉu năm nọ nó kết quả lôi thôi mau lẹ đến thế này. Ông rùng vai lắc đầu chứ không nỡ nói tiếng chi hết. Nhưng cái việc ấy, ông mới bắt mò hỏi thăm những người quen biết thêm nữa. Nhờ vậy mà ông biết rõ hết gia đạo của anh, đã biết việc của vợ chồng Hồng Sương mà lại còn biết việc nợ nần của ông cả nữa. Tống tán ông cả Hoàng xong rồi, vợ chồng Hương Sư Thiện mới lên xe về Sài Gòn. Đi dọc đường, ông bèn thuật các việc ông nghe đó lại cho vợ hay. Bà Hương Sư chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng: rõ ràng quả báo nhãn tiền. Có vậy những người tham lam, những kẻ bất nghĩa, họ thấy họ mới tẩn. Thánh hiền xưa nói trúng lắm mà. Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu. Bởi chị cả chị ham tiền lắm, nên bây giờ chị bối rối về tiền bạc như vậy đó. Còn ngày trước, con chị lấy người ta đã có chữa, mà chị xúi dục biểu bỏ đi đặng cưới con nhà giàu. Nên trời Phật mới khiến bây giờ dâu chị bỏ con chị rồi lại lấy người khác có chữa. Đáng lắm, đáng lắm. Việc vợ chồng Hồng Sương như vậy đó, nếu con Hảo nó hay chắc nó cười dữ. Nói cho nó hay mà làm chi, đừng nói. Nếu vợ chồng Hồng Sương để bỏ nhau rồi mà thằng nọ ăn năn xin cưới con Hảo lại thì cũng được lắm chứ. Ai mà thèm, tôi không cho con Hảo ưng như vậy đâu. Hồi đầu đã không phải, bây giờ ai chịu. Tôi không muốn cho con Hồng với thằng Tô kêu chị cả bằng bà nội đâu.
Mình nói phải đa, mấy mẹ con nó về cái nhà đó uổng lắm. Không biết mẹ con chị cả có hay mình nuôi con Hảo hay không?
Mình ở mấy bữa, vậy chứ mình không có dò ý coi chị cả hoặc cô ban biện có biết hay không sao.
Không có nghe ai nói tới mẹ con thím giáo hết.
Cách đàn ông cũng không ai nói tới. Chắc họ không hay. Chứ nếu họ hay, có lẽ nào họ không hỏi thăm.
Thôi, mình làm phải. Chẳng cần cho ai biết làm chi.
Mà cũng chẳng nên cho con Hảo biết việc gì hết. Nhắc chuyện cũ thì nó buồn chứ ít gì.
Thiệt như vậy, về đến nhà vợ chồng Hương Sư Thiện không thèm nói với việc vợ chồng Hồng Sương lộn xộn cho cô Hảo biết. Còn cô Hảo thì cô hỏi thăm ông cả đau bệnh gì, chết bữa nào, chôn ngày nào mà cô không thèm nói tới bà cả hay là Hồng Sương.
Thím giáo điểu hay vợ chồng ông Hương Sư về, thím cũng lật đật lại thăm, mà thím cũng không nói tới tên Hồng Sương. Xưa nay người ta thường nói, tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác. Nhà ông Hương Sư làm lành, ở phải nên tự nhiên ông gặp những chuyện vui. Một buổi chiều, vợ chồng ông với cô Hảo đương sửa soạn lên xe hơi đi chơi. Có người đem thơ mà đưa cho ông. Ông thấy bao thơ thì biết thơ của nhà Băng. Ông mở ra đọc mới hay rằng, trong 5 cái giấy số Thượng Hải ông mua hôm tháng trước, có một số trúng nhằm số thứ 3 được 25 muôn đồng bạc Trung Hoa. Vợ chồng Hương Sư với cô Hảo đều mừng quýnh. Bà Hương Sư lật đật mở tủ sắt lấy 5 cái giấy số ra, rồi dắt nhau lên xe đi hết xuống nhà băng. Mà dò coi số của ai trúng. Bà Hương Sư ôm con Hồng trong lòng, còn ông Hương Sư thì ôm thằng Tô. Vợ chồng đánh cá với nhau. Bà nói con Hồng trúng, ông nói thằng Tô trúng. Cô Hảo chúm chím cười mà nói rằng con vái cho số của chú trúng chứ thím hoặc con hoặc mấy đứa nhỏ trúng rồi tiền bạc có biết làm việc gì đâu. Bà Hương Sư đương vui nên quên dè dặt. Nghe mấy lời như vậy bà vội đáp rằng con khéo lo dữ không? Kiếm vái cho mấy mẹ con của con trúng đặng chở bạc về láng dài đưa cho chị cả coi chơi cũng ngộ mà. Cô Hảo nghe nói tới bà cả thì cô hết cười, lại cúi mặt xuống mà thở dài. Xe xuống tới băng, ông Hương Sư cầm 5 cái giấy số và dắt hết vợ con và cháu vô dò. Té ra cái giấy số đề tên Hảo trúng. Bà Hương Sư mừng quá, bà dây lại nắm tay cô Hảo mà nói rằng trời Phật công bình lắm, chú thím trúng cũng không ít gì, con trúng mới phải. Con phải giàu cho họ hết kinh khi bạc bẽo con từ rày về sau nữa. Ông chủ và những người giúp việc trong nhà băng đều xúm lại đứng xung quanh mà coi cho biết mặt người hữu hạnh được trúng số. Ông Hương Sư nói bướng rằng con gái của tôi đa. Ông chủ nhà băng bắt tay chào mừng cô Hảo và khen cô có phước. Ông lại biểu giao cái giấy số trúng ấy đặng ông gửi mà lãnh bạc dùm cho. Ông Hương Sư đưa giấy số. Ông chủ nhà băng làm cho ông một cái biên lai để cầm làm bằng. Ông Hương Sư hỏi 25 muôn đồng bạc Trung Hoa tính ra bạc mình là bao nhiêu. Ông chủ nhà băng tính một chút rồi đáp rằng theo giá bạc bữa nay thì 25 muôn đồng bạc Trung Hoa thành ra 147.058 đồng bạc Đông Dương. Vợ chồng Hương Sư dắt cô Hảo với 2 đứa nhỏ lên xe mà về. Xe chạy tới nhà thờ, ông Hương Sư lại biểu chauffeur đi thẳng lên Tân Định mà báo tin cho thím giáo điểu hay. Xe hơi vừa ngừng hay cửa, bà Hương Sư thấy thím giáo đương ngồi may áo, thì bà kêu mà nói lớn rằng thím giáo, thím giàu lớn rồi, đừng thèm may nữa, bỏ đi. Con hai nó trúng số tới 14-15 muôn lận. Thím giáo điểu chưa hiểu việc chi hết, xong nghe kêu thì thím bỏ đồ may lật đật chạy ra. Vợ chồng Hương Sư với cô Hảo leo xuống xe rồi dắt 2 đứa nhỏ vô nhà. Bà Hương Sư nói nữa rằng lên nói cho thím mừng, con hai của mình nó trúng số được tới 147.000 đồng bạc lận. Thôi thím khỏe rồi, bây giờ thím giàu hơn tôi nữa đa. Thím giáo lơ láo ngó cô Hảo rồi ngó vợ chồng Hương Sư mà nói rằng số đâu mà trúng nhiều dữ vậy. Ông Hương Sư bèn đem mà thuật cho thím giáo nghe chuyện tháng trước ông mua giấy số Thượng Hải chia cho mỗi người một số. Bữa nay số của cô Hảo trúng thứ 3 được tới 25 muôn đồng bạc Trung Hoa. Thím giáo hiểu rồi thì thím mừng quýnh nên mời khách ngồi, cứ lăng xăng đi qua đi lại rồi nói rằng con Hảo nó nhờ phước đức của ông bà, ông mua giấy số ông cho nên nó mới trúng, vậy tiền nó trúng số đó là tiền của ông chứ. Ông Hương Sư cười mà đáp rằng nói như vậy sao được, phải giấy số nó trúng đó là giấy số của tôi mua cho, mà nó có phần làm giàu nên nó mới trúng chứ, tiền trúng số đó là tiền của nó, nào phải tiền của tôi. Sao vợ chồng tôi mỗi người có một số, 2 đứa nhỏ cũng vậy mà lại trật hết, có một mình nó trúng. Không phải tại nó có phước đức riêng nên nó mới được hưởng cái phần đó hay sao? Thím giáo cười ngõ ngoẻn và nói nhờ ông bà nuôi nó nên mới được vậy chứ, đó là phước đức của ông bà chứ không phải nhờ phước đức của nó đâu. Bà Hương Sư chen vô mà nói rằng thôi, nói việc phước đức làm chi, nó trúng số thì mình nói chuyện mừng cho nó. Một nhà hớn hở, nói chuyện vui cười, mà chẳng nói chuyện chi khác hơn là nói chuyện trúng số. Nói tới 5 giờ chiều, thằng Hiếu đi học về, kế thằng Hòa đi làm về nữa, mà nói cũng chưa đã thèm. Trời gần tối, bà Hương Sư nói rằng, làm sao cho ông cậu nó hay đặn mừng cho nó. Này, để tôi tính như vậy. Thím giáo dắt hai đứa nhỏ lại nhà tôi ăn cơm. Tôi về mua đồ thêm, đặng bà con mình làm tiệc ăn mừng con hai trúng số chơi. Bây giờ thằng Hòa phải theo xe hơi đây, đưa vợ chồng tôi với sắp nhỏ về nhà, rồi nó ngồi xe đi thẳng qua Khánh Hội mà rước cậu mợ nó. Còn thím giáo với thằng Hiếu thì khóa cửa rồi kêu xe kéo mà lại sao. Tôi về trước đặng sai đầu bếp đi theo xe hơi xuống chợ Bến Thành mua đồ ăn đặng dọn tiệc. Thôi, sửa soạn mà đi, kẻo tối rồi. Hòa, đi với chú thím đi con. Vợ chồng Hồng Sương, cô Hảo, thằng Hòa với hai đứa nhỏ lên xe. Bà Hương Sư còn kêu thím giáo mà dặn vói rằng, rồi thím đi xe kéo mà lại mau mau nghe không thím giáo. Xe về tới nhà, bà Hương Sư kêu đầu bếp, đưa 10 đồng bạc, biểu theo xe hơi xuống Bến Thành mua đồ ăn, đồ nguội hay đồ hộp. Cứ gì ngon là mua, và bà dặn hễ xuống tới Bến Thành, thì chauffeur bỏ đầu bếp ở đó mua đồ, còn đi xe với thằng Hòa thẳng qua Khánh Hội rước vợ chồng ba lần. Bận về sẽ ghé Bến Thành rước đầu bếp. Vợ chồng Hương Sư đắc ý nên dẫn với con Hồng và thằng Tô, cười nghe ôm sầm. Cô Hảo được phước, cô cũng hân hoan, song cô chúm chím cười hoài chứ không nói chi hết. Cách một lát, thím giáo với thằng Hiếu lại, mẹ con ăn mặc đồ mới, song đi bộ chứ không đi xe kéo như lời bà Hương Sư dặn. Trời tối, bà Hương Sư biểu cô Hảo vặn đèn khí sáng cùng nhà. Bữa nay cô Hảo mặc một cái áo màu nước biển, trong lót màu bông hường vợt, tay đeo bông nhận hột xoàn lớn. Chừng phực đèn khí lên, ánh sáng đèn khí dọi áo và bông tai. Rồi màu áo với bông tai chiếu lại mặt cô, làm cho cái gương mặt thiên nhiên chân đất của cô điểm thêm cái nét hữu duyên khả ái. Coi như thợ trời nắng cái hình vóc, cái mặt mày ấy để mà hưởng cái phú quý vinh hoa, chứ không phải để mà chịu bần cùng lao khổ. Bà Hương Sư kêu thím giáo biểu ngồi cái ghế một bên bà, rồi bà nói nho nhỏ rằng, thím ngó con hai đó coi, lúc này nó phát tướng coi ngộ quá phải không thím? Hèn chi nó trúng số phải lắm mà, cha chả... Chị cả của tôi, chị hay đây, chị chết được. Thím giáo cười. Xe hơi về tới, vợ chồng ba lân rón rén bước vô đều mặc áo dài, lại có dắt thằng con theo nữa. Vợ chồng xá ông bà Hương Sư chào thím giáo. Chừng thấy cô Hảo ở bên phòng ăn bước qua, thì ba lân vùng la rằng, cháu, nghe nói cháu trúng số gì tới 14, 15 muôn đồng bạc lận. À, phải không cháu? Cha chả có phước quá. Cháu lãnh bạc rồi, cháu cho cậu mượn chừng vài ngàn đồng. Cậu mở một tiệm bào chế thuốc bắc thôi, thì khỏe biết chừng nào. Ông Hương Sư cười và nói rằng, được mà, chú ba nó đừng có lo, thứ vài ngàn mà nghĩa lý gì. Vợ ba lần nghe như vậy thì lấy làm đắc ý. Mà vì mừng quá nên thím ứa mắt. Muốn nói mà nói không được, chỉ ú ớ mấy lời. Tôi không dè, cháu có phước quá. Cậu mợ làm ăn được, đâu quên ân cháu. Vợ chồng Hương Sư mời vợ chồng Ba Lân ngồi nói chuyện. Ba Lân ké né, ngồi cái ghế nhỏ trong góc. Còn vợ thì theo bồng ẩm thằng Tô và nói chuyện với con Hồng. Cô Hảo chỉ cho bồi đặt bàn ăn, sắp ghế ngồi, rồi ra sau coi cho có đầu bếp nấu đồ ăn. Đồ dọn xong rồi, bà Hương Sư mời hết người lớn, trẻ nhỏ, đều ngồi chung một cái bàn lớn mà ăn uống cho vui. Vợ chồng Ba Lân nói ăn cơm chiều rồi, Xong bà Hương Sư không chịu, bà ép phải ngồi vô mà ăn nữa. Vợ Ba Lân ngồi một bên cô Hảo, theo o bé cô, nói tiếng nhỏ nhoi chứ không dám làm mặt lớn như hồi trước nữa. Đương bữa ăn có đủ mặt, ông Hương Sư bèn hỏi cô Hảo rằng: "Con hai, bây giờ con có mười mấy muôn đồng bạc, con tính làm việc gì? Đâu con nói cho chú nghe thử coi." Cô Hảo đứng dậy thưa rằng: "Mẹ con nghèo khổ, đói rách. Nhờ chú Thím để lòng thương xót, chú Thím đem về nuôi dưỡng, bảo bọc má con với hai em của con đều được lành lẽ, no ấm. Còn thân con thì được sung sướng quá sở vọng của con. Bây giờ thật con không còn muốn chi hết, chỉ cúi xin chú Thím làm phước bảo bọc má con và nuôi giùm con với hai đứa nhỏ hoài. Mẹ con của con tình nguyện hết lòng đền ân nghĩa cho chú Thím chừng nào chết mới thôi. Còn tiền bạc trúng số đó, con nghĩ giấy số của chú mua cho, may được trúng thì số tiền ấy con phải giao cho chú chứ con không lãnh. Con chỉ xin một điều này, cậu mợ của con nghèo, cực khổ quá. Con xin chú lấy trong số bạc trúng đó chừng vài ngàn đồng đặng cho cậu mợ, làm vốn mà buôn bán. Còn bao nhiêu thì chú Thím dùng, chứ má con với con nhờ chú mà được như vậy thì đủ rồi, không cần tiền bạc chi nữa." Ông Hương Sư vừa gật đầu vừa ngó vợ mà nói rằng: "Con nói nghe phải nghĩa quá, không tham lam, không kiêu hãnh, biết ân người làm ân, biết thương trong thân tộc. Người có tánh tình như vậy thì quý báu hơn bạc muôn bạc triệu. Việc nuôi con với hai đứa nhỏ thì chú Thím đã nhất định. Tự nhiên chú Thím nuôi hoài, làm sao mà bỏ con được, nên con phải lo. Phận Thím giáo cũng vậy, hễ chú Thím sống đến chừng nào thì bảo bọc Thím đến chừng ấy. Còn tiền bạc trúng số là tiền bạc của con. Con muốn dùng làm việc gì con dùng, giao cho chú Thím sao được. Chú Thím tiền dùng không hết, còn lấy làm chi nữa. Chú mua giấy số chú cho con, may con trúng thì con hưởng. Thôi, bây giờ để chú tính như vậy. Chừng nào nhà băng lãnh giùm số bạc rồi, con lấy vài ngàn mà cho chú ba đây đặng chú làm vốn lập tiệm thuốc. Còn lại bao nhiêu thì con gửi trong nhà băng, thủng thẳng coi ai bán ruộng vườn nhà cửa rẻ thì chú lấy bạc đó mà mua giùm cho con, đặng có huê lợi thêm nữa mà nuôi Thím giáo, thằng Hòa, thằng Hiếu mới được." Ba Lân mừng quá nên hớt mà đáp rằng: "Ông tính thiệt là hay, nên mua một cái nhà cho chị tôi ở sung sướng một chút, kẻo xưa nay chị cực khổ quá. Còn bạc cho tôi mượn mà lập tiệm, hễ tôi làm ăn khá thì tôi trả vốn lại cho cháu tôi. Như trả một lần không được thì mỗi năm tôi góp một mớ, góp nhiều năm có lẽ tất được."